326 Chuyện Thiên Hoa Kakaru, tiền thân Kakaru. Kẻ nào giữ mình không trộm cắp? Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên, khách đệ bà Đạt Đa đã gây ra sự ly gián trong giáo đoàn như thế nào, rồi sau đó bỏ đi với các đệ tử trưởng của ông, và khi đám này tan rã, ông học ra một dòng máu nóng. Các tỳ kheo đem chuyện ấy bàn trong pháp đường và bảo rằng đề bà Đạt Đa đã dùng vọng ngôn gây nên sự ly giáo kia, sau đó mang bệnh và chịu bao nhiêu đau đớn. Bậc đạo sư bước vào hỏi các tỳ kheo đang hợp nhau ngồi bàn tán chuyện gì. Sau khi nghe kể lại, ngài dạy: Này các tỳ kheo, không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia ông ta cũng đã là một kẻ nói dối, và không phải chỉ bây giờ mà từ xưa kia ông ta cũng đã phải chịu khổ đau vì nói dối. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, Bồ Tát là một vị thần ở cõi trời 33. Bấy giờ, có một cuộc lễ lớn tại Ba La Nại, một đám đông rắn thần Naga và chim kim sĩ điểu Garuda cùng các địa thần đến dự lễ, và bốn thiên thần từ cõi trời 33 mỗi vị mang một tràng thiên hoa Kakaru cũng đến dự lễ. Suốt trong khoảng 12 dặm của thành phố đều sực nức hương thơm của các hoa ấy. Mọi người đều xôn xao tự hỏi, không biết các vị mang các bông hoa ấy là ai. Các thần nói: Họ đang nhìn chúng ta đấy. Rồi từ sân điện bay lên và dùng thần lực đứng ngay trên không. Đám đông tụ tập lại, vua cùng các hoàng tử theo vua đến hỏi các vị thần ấy từ cõi nào đến. Chúng ta từ cõi trời 33 đến, các ngài định đến đây để làm gì? Để dự lễ. Các hoa này là hoa gì thế? Chúng tên là thiên hoa Kakaru. Thưa các ngài, ở thế giới thiên thần, các ngài có thể đeo hoa khác, hãy cho chúng tôi hoa này đi. Các thần trả lời: Các hoa này chỉ xứng với những vị thần có đại lực, còn đối với hàng thấp kém, những kẻ ngu si tội lỗi trong cõi người thì hoa này không xứng hợp. Nhưng những ai trong cõi người có được những đức hạnh như thế thì những bông hoa này xứng hợp với họ. Rồi vị trưởng các thần ấy đọc lên bài kệ đầu: Kẻ nào giữ mình không trộm cắp, miệng lưỡi luôn tránh tật dối lời, đạt nên danh vọng cao vời, giữ tâm yên ổn xứng đòi hoa đây. Nghe như thế, một vị giáo sĩ hoàng gia tự nghĩ: Ta chẳng có một đức tính nào trong các đức tính nói trên, nhưng ta sẽ nói dối để có được những bông hoa này. Được như thế, mọi người sẽ tin rằng ta có các tính hạnh ấy. Rồi ông ta nói: Tôi có đủ những đức tính ấy. Thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông ta đến xin vị thần thứ hai. Vị này đọc bài kệ thứ hai: Kẻ nào kiếm tiền tài chân thật, tránh gian manh để đạt giàu sang, thú vui quá độ tránh luôn, xứng phần được đóa thiên hương đây này. Giáo sĩ nói: Tôi đầy đủ những đức tính ấy. Và thế là ông ta được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ ba. Vị này đọc bài kệ thứ ba: Kẻ nào chẳng lệch xa mục đích, và lòng tin bất dịch chẳng rời, thức ăn ngon chẳng đói hoài, chánh chân đòi hỏi hoa trời đầy đây. Vị giáo sĩ nói: Tôi đầy đủ những đức tính ấy. Thế là ông được trao hoa để mang. Rồi ông đến xin vị thần thứ tư. Vị này đọc bài kệ thứ tư: Kẻ nào chẳng phê bình người tốt, dù sau lưng hay trước mặt mọi người, làm tròn việc đúng như lời, xứng đòi phần thưởng hoa trời này đây. Giáo sĩ nói: Tôi đầy đủ các đức tính này. Và ông được trao hoa để mang. Như vậy các vị thần tặng bốn tràng hoa cho giáo sĩ, rồi quay về cõi trời. Khi các thần vừa ra đi, giáo sĩ bị một cơn đau khốc liệt tấn công. Ở trong đầu như có mũi nhọn đâm và như có đồ vật bằng sắt đập vào. Cuồng trí vì đau đớn, ông lăn lộn vật vã và kêu la ầm ĩ. Khi mọi người hỏi: Thế này là sao? Tôi tự xưng có những đức hạnh mà tôi vốn không có. Tôi đã nói dối để xin các vị thần ấy những bông hoa này, hãy gỡ hoa ra khỏi đầu cho tôi. Họ liền gỡ hoa ra nhưng không được, vì hoa đã gắn chặt như một vành sắt. Thế rồi họ đỡ ông ta lên và đưa ông về nhà. Ông cứ nằm đó mà kêu ầm lên suốt 7 ngày. Vua bảo các cận thần: Bà La Môn ác hạnh kia sắp chết, ta nên làm gì đây? Tâu đại vương, các quan đáp: Chúng ta hãy tổ chức một lễ hội, các thiên thần sẽ trở lại. Vua liền tổ chức một lễ hội, và các thiên tử ấy trở lại và làm ngập tràn thành phố với hương thơm của các bông hoa kia. Họ đứng tại chỗ cũ trong sân chầu, dân chúng tụ tập và mang bà La Môn ác hạnh kia đặt nằm sấp xuống trước mặt các thiên thần. Ông ta van xin các thần: Kính lại ngài, xin ngài hãy tha mạng cho tôi. Các thần bảo: Các bông hoa này không thích hợp với một kẻ độc ác xấu xa. Trong tâm ông đã định lừa dối chúng ta, và ông đã phải nhận lấy hậu quả của những lời ông nói. Sau khi quở trách ông trước mặt mọi người, các thần gỡ tràng hoa khỏi đầu ông, khuyến dụ mọi người rồi quay về trú xứ riêng của họ. Khi bậc đạo sư thuyết giảng xong, ngài nhận diện tiền thân. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa là Bà La Môn, Ca Diếp là một trong các thiên thần, Mục Kiền Liên là vị thần thứ hai, Xá Lợi Phất là vị thần thứ ba và ta là vị thần trưởng chúng.